286, chuyện con heo liên tăng, tiền thân Saluka, chớ ganh với món liên tăng. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về sự cám dỗ của một cô gái mập. Các tình tiết sẽ được trình bày trong chuyện Kulanarada Kasapa, số 477. Bậc đạo sư hỏi tỳ kheo ấy có thật đã yêu không? Tỳ kheo ấy thưa vâng. Ngài hỏi, yêu ai? Yêu một cô gái mập. Bậc đạo sư dạy, này tỳ kheo, cô kia chính là mối họa của ông. Xưa kia cũng như bây giờ, ông đã trở thành đồ ăn cho đám đông vì đám cưới cô ấy. Thế rồi do yêu cầu của các tỳ kheo, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con bò đực, tên là Đại Hồng Mao. Có một con bò em nó là Tiểu Hồng Mao. Cả hai con đều làm việc cho một gia đình ở một làng kia. Trong gia đình này có một cô gái dị thì, được một gia đình kia hỏi xin cưới. Gia đình cô gái có một con heo tên là Saluka hay Liên Căng, đang được nuôi mập tròn để làm tiệc trong ngày đám cưới. Con heo thường nằm ngủ trong chuồng. Một hôm, Tiểu Hồng Mao bảo anh, này anh, chúng ta làm việc cho gia đình này, giúp họ sinh sống. Thế mà họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ và rơm. Trong khi ấy, họ lại cho con heo kia ăn bột gạo với sữa, còn cho nó ngủ trong chuồng. Thử hỏi nó làm gì cho họ chứ? Đại Hồng Mao bảo em, này em, chớ thèm thứ bột gạo pha sữa ấy của con heo. Người ta muốn làm thịt con heo nhân ngày đám cưới của tiểu thư nhà ta đấy. Hãy chờ vài ngày nữa, em sẽ thấy nó bị lôi ra khỏi chuồng, bị giết chết, bị xẻ ra từng miếng, và bị khách hứa ăn thịt cho mà coi. Nói xong, Đại Hồng Mao sáng tác hai bài kệ đầu. Chớ ganh với món liên căng, đồ ăn của nó là phần tử vong. Rạ rơm kia hãy bằng lòng, dài lâu cuộc sống riêng phần của em. Chẳng bao lâu khách quen sẽ tới, chuyện trò vui cười nói này kia. Liên căng sẽ bị chặt ra, với mồm há bẹp thật là đáng thương. Ít ngày sau, khách dự lễ cưới đến, Saluka bị giết để làm tiệc. Cả hai con bò thấy số phận heo như vậy, nghĩ rằng rơm rạ của riêng chúng nó vẫn là thứ tốt nhất. Bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc bài kệ tiếp để giải thích sự việc. Thấy liên căng trong đường tội nghiệp, bị chặt rời mõm bẹp phơi bày, đôi bò mới tỏ nói lời này. Rạ rơm thô thiển tốt may hơn nhiều. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỳ kheo kia đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ cô gái mập mạp kia vẫn là một trong cả hai chuyện. Tỳ kheo bị ái nhiễm kia là Saluka, Ananda là Tiểu Hồng Mao, còn chính ta là Đại Hồng Mao. 287. Chuyện chê bai lợi nhuận. Tiền thân Lapa, Garaha. Kẻ cuồng si, kẻ chuyên lời phỉ báng. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỳ kheo bằng hữu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tỳ kheo này đến chào trưởng lão, rồi ngồi xuống một bên, hỏi trưởng lão nói cho biết làm cách nào để được lợi nhuận, làm sao để ông ta thâu được y phục vật dụng, vân vân. Trưởng lão đáp, này hiền hữu, có bốn cách khiến cho một người thành công trong việc đạt lợi nhuận. Người ấy phải từ bỏ lòng khiêm tốn, phải từ bỏ hội chúng, phải làm ra vẻ điên khùng, dù mình chẳng điên khùng. Người ấy phải nói ngang ngược. Người ấy phải cư xử như phường múa hát, người ấy phải dùng lời nói ác độc ở khắp nơi. Trưởng lão giảng cách thức khiến người tu đạt nhiều như vậy. Vị tỳ kheo kia không đồng ý cách này và bỏ đi. Trưởng lão đến thuật chuyện cùng bậc đạo sư. Ngài dạy, đây không phải là lần đầu tiên vị tỳ kheo kia chê bai lợi nhuận. Trước kia ông ta cũng đã chê bai như thế. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lên 16 tuổi, Ngài đã tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà và 18 học thuật. Ngài trở thành vị thầy lừng danh, dạy dỗ một đám 500 thanh niên. Một thanh niên kia mới học đạo, một hôm đến hỏi thầy, những người này đạt lợi nhuận như thế nào? Vị thầy trả lời, con à, có 4 cách thâu lợi nhuận cho những người này. Rồi ngài đọc bài kệ thứ nhất. Kẻ cuồng si, kẻ chuyên lời phỉ báng, kẻ tinh ranh như những bọn phường chèo, kẻ nói ác đều thu lời thật nhiều, châm ngôn ấy giữa đám người điên loạn. Sau khi nghe lời thầy dạy, người học trò bày tỏ sự phản đối của mình về việc thâu lợi nhuận bằng 2 bài kệ sau. Hổ thẹn thay kẻ nào, thâu đạt lợi danh vào, bằng hủy diệt tàn hại, bằng tội lỗi gắt cao. Trong tay một bình bát, theo cuộc đời không nhà, còn hơn theo kiếp sống, tham lam và ác tà. Chàng thanh niên ca ngợi đặc tính cuộc đời đạo hạnh như thế, rồi ngay sau đó, trở thành một ẩn sĩ và ước mong của bố thí bằng cách chính đáng. Chàng tu tập thiền định cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vị tỷ kheo phán đối lợi nhuận là người thanh niên kia, còn thầy của người ấy chính là ta. 288. Chuyện sâu cá. Tiền thân Mách Udana. Nào ai tin được chuyện này? Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một thương gia không thật thà. Các tình tiết câu chuyện như đã kể ở trên. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một điền chủ. Khi lớn lên, ngài trở thành một người giàu có, ngài có một em trai. Khi người cha mất, hai anh em quyết định sắp đặt công việc của cha. Thế rồi họ đến một làng kia, nơi đây họ được trả 1.000 đồng. Trên đường về, trong lúc chờ thuyền bên sông, họ lấy cơm bới ra ăn. Bồ Tát ném phần thức ăn thừa vào sông Hằng cho cá, và cúng dường công đức ấy cho vị thần sông. Nữ thần rất vui lòng tiếp nhận việc này, vì nó làm tăng thêm thần lực của bà, và khi nghĩ đến sự gia tăng năng lực, bà biết được việc đã xảy ra. Bồ Tát cởi áo ngoài để trên cát rồi nằm xuống ngủ. Người em có tính gian tham, anh ta muốn lấy tiền của Bồ Tát mà giữ cho riêng mình. Thế là anh gói một gói đá, trông giống như gói tiền, rồi cất cả 2 gói. Hai anh em lên thuyền, khi thuyền ra giữa sông, người em làm bộ ngã vào mạn thuyền, rồi cố ý để rơi cái gói đá ra khỏi thuyền. Thực ra anh ta đã lầm, vì đó chính là gói tiền. Anh ơi! Anh ta la lên, gói tiền rơi mất rồi, làm sao đây? Người anh trả lời, chúng ta biết làm sao được. Thôi, việc gì đã qua thì cho qua luôn, đừng nghĩ tới nó nữa. Nhưng vị thần sông nghĩ rằng, bà thật quá vui mừng được nhận sự cúng dường và được gia tăng năng lực, nên bà quyết định giữ gìn của cải cho người anh. Do thần lực, bà khiến một con cá miệng rộng nuốt lấy gói tiền, và bà giữ gìn con cá cẩn thận. Khi kẻ gian tham kia về nhà khoái chí về thủ đoạn đã gây cho anh mình, nhưng khi mở gói ra, chỉ có thấy sỏi đá mà thôi. Lòng héo hắt, anh ngã vật xuống giường nằm ôm lấy ván. Bấy giờ, mấy ngư ông vừa quăng một mẻ lưới, do năng lực của vị thần xong, con cá kia rơi vào lưới. Các ngư ông đem nó về phố bán, người ta hỏi giá bao nhiêu? 1.000 đồng 7 hào đấy, các ngư ông trả lời. Ai cũng cợt nhạo, kia kìa một con cá với giá 1.000 đồng, họ cười ầm lên. Các ngư ông mang con cá đến cửa nhà Bồ Tát và hỏi ngài có mua cá không? Ngài hỏi, giá bao nhiêu đấy? Xin trả 7 hào để lấy cá, họ đáp. Các ông đòi những người khác bao nhiêu chứ? Nếu là những người khác thì chúng tôi đòi 1.000 đồng 7 hào, nhưng ngài chỉ phải trả 7 hào thôi, họ đáp. Bồ Tát trả 7 hào để lấy cá, rồi giao cá cho vợ. Bà vợ mổ cá ra mà thấy gói tiền. Bà gọi Bồ Tát, ngài nhìn vào nhận ra các dấu vết và biết đó là gói tiền của chính mình. Ngài tự nghĩ, các ngư ông này đòi hỏi những người khác phải trả với giá 1.000 đồng 7 hào. Còn ta, vì 1.000 đồng này vốn là của ta, nên họ thuận cho ta chỉ trả 7 hào thôi. Nếu một ai khác không hiểu sự việc này thì không gì có thể làm cho người ấy tin được. Rồi ngài đọc bài thứ nhất. Nào ai tin được chuyện này, mấy con cá nọ giá ngay 1.000 đồng. Ta đây chỉ 7 hào con, mong gì muốn được cá tròn một giây. Đọc xong bài, Bồ Tát lấy làm lạ tại sao Ngài tìm lại được số tiền ấy. Ngay khi ấy, vị thần song bay ẩn mình trên không và nói, ta là thần song hằng đây, Ngài đã cho bọn cá ăn phần còn thừa, và đã cúng dường công đức cho ta, do đó, ta đã giữ gìn của cải cho Ngài. Rồi bà đọc một bài kệ. Người cho lũ cá ăn, cúng dường ta có phần, ta ghi công đức ấy, và đạo tâm vẹn toàn. Thế rồi nữ thần kể lại thủ đoạn gian manh của người em, bà còn nói thêm. Hắn nằm kia, lòng héo hon sầu khổ, chẳng có lợi lộc gì dành cho kẻ gian lận. Ta mang lại cho Ngài sở hữu của riêng Ngài, đừng để cho mất đi, đừng đem cho đứa em gian tham kia, hãy giữ tất cả cho mình. Rồi bà đọc tiếp bài kệ thứ ba. Tâm địa xấu, dối lừa trộm cắp, gạt anh em mong đạt gia tài, ác tâm nào gặp vận may, quỷ thần chẳng chút tỏ bài kính tâm. Vị thần nói vậy, vì không muốn cho kẻ gian lận xấu xa kia được nhận tiền, nhưng Bồ Tát nói, không thể như thế được, và Ngài liền gửi cho em 500 đồng. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc tứ đế, thương gia kia đắc quả dự lưu, thế rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ người em là thương gia không thật thà kia, còn người anh chính là ta. 289 Chuyện mong ước khác nhau. Tiền thân Nana Chanda. Chúng tôi chung sống một nhà. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về việc tôn giả Ananda nhận một vật phẩm giá trị. Các tình tiết câu chuyện sẽ được diễn tả trong số 456 Tiền thân Junha chương 11. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con trai của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila, rồi lên ngôi vua sau khi phụ vương mất. Một giáo sĩ của hoàng gia bị bãi chức, đang sống rất nghèo khổ trong một ngôi nhà cũ kỹ. Một đêm kia, nhà vua giả trang vi hành trong thành phố để xem xét tình hình. Một đám trộm cướp xong việc, ghé đến uống rượu trong một quán, rồi ra về mang theo một tí rượu đựng trong một cái bình. Chúng nhìn thấy vua đang đi trên đường liền la lớn. Này, anh là ai? Chúng quật ngài xuống, giật lấy chiếc áo choàng, rồi lượm bình lên và đi, đồng thời mang ngài theo. Vị bà La Môn nói trên bấy giờ đang đứng ngoài đường xem thiên văn. Ông nhìn sao, biết được vua đang rơi vào tay bọn bất lương, liền gọi vợ. Bà vội chạy đến hỏi việc gì, ông bảo. Bà nói ạ, đức vua của chúng ta đã rơi vào tay bọn đối nghịch. Bà vợ nói, sao thưa ông? Ông tính thế nào với nhà vua đây? Các bà la môn của ngài sẽ lo ấy. Vua nghe như thế rồi đi được một đoạn, ngài năn nỉ, bọn vô lại. Thưa các ông, tôi là một kẻ nghèo khó, các ông hãy lấy áo của tôi mà tha cho tôi đi. Ngài cứ năn nỉ như vậy mãi, cuối cùng bọn chúng thương hại và thả ngài ra. Ngài để ý chỗ ở của hai vợ chồng kia bèn quay trở lại. Bấy giờ vị bà la môn nói với vợ, bà nói ạ, đức vua đã thoát khỏi tay bọn đối nghịch kia rồi. Vua nghe hết việc này cũng như trước kia, rồi vua trở về cung điện. Sáng mai vua cho gọi các vị bà la môn của ngài và hỏi họ. Quý vị có xem thiên văn không? Thưa đại vương, có. May hay rủi thế? Thưa đại vương, may. Không có mây mờ hay nguyệt thực chứ? Không, tâu ngài, không có. Vua phán, đi kiếm đem về cho ta thầy bà la môn ở chỗ nhà kia. Vua chỉ chỗ cho họ. Thế là họ kiếm đem về vị giáo sĩ già. Bây giờ vua hỏi ông ta, thưa thầy, đêm qua thầy có xem thiên văn không? Vâng, tâu đại vương, thần có xem. Có mây mờ hay nguyệt thực nào không? Thưa đại vương, có. Đêm hôm qua ngài rơi vào tay những kẻ nghịch, và một lúc sau ngài thoát ra được. Nhà vua phán, phải như vậy mới đúng là một chim tinh gia. Ngài bèn đuổi các bà la môn kia và bảo vị lão sư ấy rằng, ngài rất bằng lòng rồi ban ông ta một ân huệ. Ông xin phép được về hỏi ý kiến gia đình, và vua chấp thuận. Thầy bà La Môn về gọi vợ, con trai, con dâu và cô tớ gái đến, và đặt vấn đề với họ. Vua ban cho ta một điều ước, vậy ta phải xin gì? Bà vợ đáp, theo tôi, ông hãy xin 100 con bò sữa. Người con trai tên Chatta nói, theo con, hãy xin một chiếc xe được kéo bởi những con ngựa nòi trắng, thật đẹp. Và người con dâu, còn theo con, hãy xin đủ thứ trang sức, bông tai có gắn ngọc và vân vân. Rồi đến cô tớ gái, tên là Buna. Theo con, hãy xin một bộ cối chài và một cái rổ sàn thóc. Còn thầy Bà La Môn, ước được hưởng hoa lợi của một ngôi làng. Thế rồi ông trở lại chầu nhà vua, ngài muốn biết vợ ông có được hỏi ý kiến không? Ông đáp, tâu đại vương có, nhưng mọi người được hỏi ý kiến, đều không ai đồng ý với nhau. Rồi ông đọc hai bài kệ sau. Chúng tôi chung sống một nhà, ý này ý nọ chia ra mỗi người. Trăm bò sữa ý vợ tôi, còn tôi thì muốn một ngôi làng giàu. Trai ưa ngựa kéo xe sau, hoa tai gắn ngọc mong cầu gái kia. Buna bé nhỏ nữ tỳ, nói rằng nàng muốn cối đi cùng chày. Vua phán, được rồi, tất cả đều được như ý. Rồi ngài đọc bài kệ sau. Hãy cho người vợ trăm bò, người chồng tốt bụng được cho ngôi làng, hoa tai ngọc tặng cô nàng, xe đôi ngựa kéo gửi chàng trai kia, còn cô giúp việc trong nhà, trao cho chày cối, thế là thỏa chung. Thế là nhà vua đã làm thỏa nguyện thầy Bà La Môn ấy, và ban cho cả danh vọng lớn lao. Vua còn ban lệnh từ nay về sau, ông được tham dự vào các công việc của vua, và giữ ông bên cạnh để làm cố vấn riêng cho ngài. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, thầy Bà La Môn kia là Ananda, còn vị vua chính là ta. 290. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Sila Vimamsa cho rằng đạo hạnh đáng yêu. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một bà La Môn thử nghiệm thanh danh của mình. Các tình tiết đưa đến câu chuyện và ngay cả câu chuyện ở đây đều giống như ở tiền thân Sila Vimamsa số 86. Khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, vị giáo sĩ của vua quyết định thử nghiệm thanh danh của mình về đức hạnh. Trong hai ngày đầu, ông đều mỗi ngày lấy một đồng tiền do người coi khó giữ. Vào ngày thứ ba, ông bị đưa đến trình vua vì bị kết tội ăn cắp. Dọc đường, ông chú ý đến mấy người bắt rắn, đang làm cho rắn múa. Vua hỏi tại sao ông làm một việc như vậy? Thầy Bà La Môn trả lời, để thử nghiệm thanh danh của tôi về đức hạnh. Rồi nói tiếp, cho rằng đức hạnh đáng yêu, người ta tôn quý bao nhiêu trên đời. Xem kia rắn độc chết người, bảo rằng nó tốt, chẳng đòi giết ngay. Tôi nay bảo khắp đầy trần thế. Đức hạnh là tôn quý đáng yêu, kẻ nào đạo đức vẫn nêu, con đường đạo quả bước theo mãi hoài. Tình thân thiết sáng ngời chúng bạn, rồi đến khi số tận mạng chung, kẻ nào tích đức sẵn sàng, cõi trời kẻ ấy được phần tái sinh. Sau khi thuyết giảng về cái đẹp của đức hạnh bằng ba bài kệ trên, giáo sĩ Bà La Môn ấy nói tiếp, tâu đại vương, gia đình tôi đã hiến dâng cho ngài bao nhiêu thứ, tài sản của cha tôi, của mẹ tôi, và cả những gì mà tôi đã có, điều ấy chẳng bao giờ dứt. Còn tôi đây, tôi đã lấy mấy đồng tiền kia trong kho báu chỉ để thử nghiệm giá trị của riêng tôi. Bây giờ tôi thấy rằng thọ sanh dòng dõi, huyết thống và gia đình chẳng có giá trị gì trên đời này, và chỉ có đức hạnh là tốt nhất. Tôi muốn sống đời phàm hạnh, xin ngài cho phép tôi được như vậy. Giáo sĩ cứ năn nỉ mãi, cuối cùng vua đành chấp thuận. Thế là ông lìa bỏ thế gian, lui vào dãy Hy Mã Lạp Sơn để sống phàm hạnh, tu tập các thắng trí và các thiền chứng cho đến khi tái sanh vào cõi phạm thiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vị giáo sĩ thử nghiệm thanh danh về đức hạnh kia chính là ta. 291. Chuyện cái bát thần. Tiền thân Bhadragata kẻ vô dụng một lần được bát. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một người cháu của trưởng giả cấp cô độc. Người này đã hoang phí số tài sản kế thừa là 400 triệu đồng vàng. Anh ta đến thăm người chú cấp cô độc và được trưởng giả cho 1.000 đồng để làm vốn mua bán. Anh ta tiêu xài hết số tiền rồi lại đến trưởng giả. Lần này anh được cho 500 đồng. Tiêu xài hết xong, anh lại đến và lần này chú anh chỉ cho anh 2 bộ quần áo vải thô. Thế là khi anh đã hết luôn 2 bộ quần áo kia và đến xin thêm một lần nữa, thì bị chú anh tóm cổ ném ra cửa. Anh ta chẳng còn ai giúp đỡ, sau đó đã ngã xuống bên một xó đường và chết. Người ta kéo anh ra rồi ném ở đấy. Ông cấp cô độc đến, kể với Đức Phật về các sự việc đã xảy ra cho cháu ông. Bậc đạo sư bảo, làm sao ông mong làm thỏa mãn một kẻ? Chính ta ngày xưa cũng không thể làm thỏa mãn, dù rằng ta đã cho anh ta một cái bát ướt. Rồi do yêu cầu của trưởng giả, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một thương gia giàu có. Sau khi cha mất, ngài thay cha quán xuyến mọi việc. Trong nhà của ngài có chôn một kho tàng 400 triệu đồng. Ngài có một con trai độc nhất, Bồ Tát Bố Thí, hành thiện cho đến khi chết, và tái sanh làm Thiên Chủ Đế Thích, Saka. Con trai của Bồ Tát là một cái rạp ngoài đường để ngồi uống rượu cùng với đám bạn bè tụ tập quanh anh ta. Anh trả 1.000 đồng cho bọn làm trò chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ, vũ công suốt ngày ăn nhậu trác táng. Anh trông chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa ca, mãi mê theo đám bạn thô lỗ, chìm đóng trong thoái nhàn cư lười biếng. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã tiêu xài cả kho tàng 400 triệu đồng, hết cả mọi sở hữu, của cải đồ đạc, rồi trở nên nghèo khó cực khổ, đến độ phải lang thang rách rưới tả tơi. Thiên Chủ Đế Thích trong lúc suy xét, biết rõ anh ta nghèo khổ như thế, do lòng thương con thúc đẩy, ngài cho anh ta một cái bát ướt và dặn, con à, hãy giữ gìn, chứ làm vỡ cái bát này, bao lâu con còn giữ được nó, thì tài sản của con sẽ không cạn được. Vì vậy, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Nói xong ngài quay về trời. Sau đó anh chàng kia chỉ lấy bát uống rượu chứ chẳng làm gì cả. Một hôm trong lúc say sưa, anh ném bát lên không cho nó rơi xuống và bắt lấy. Thế rồi có lần anh bắt hụt, bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế là anh lại trở nên nghèo khó, rách rưới tả tơi đi khắp đây đó, cầm bát ăn xin, rồi cuối cùng ngã xuống một bờ tường rồi chết. Khi kể xong chuyện này, bậc đạo sư đọc tiếp. Kẻ vô dụng một lần được bát, lòng muốn gì bát tất thỏa ngay, bao lâu còn giữ bát này, tiền tài luôn vẫn còn đầy cho anh. Trong một lúc ngông nghênh sai cước, anh làm tan bát phước lành rồi, lõa lồ rách rưới tả tơi, kẻ rồ tội nghiệp sống đời đắng cay. Kẻ nào có gia tài đồ sộ, nhưng hưởng đời tiết độ chẳng hay, phút giây tàn mạc cũng tày, anh chàng thờ thạo vỡ ngay bát thần. Với trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư đọc các bài kệ trên rồi nhận diện tiền thân. Bây giờ, người cháu của cấp cô độc là anh chàng vô lại đã đánh vỡ cái bát phước lành kia, còn chính ta là Đế Thích. 292 Chuyện vua quạ Subhata. Tiền thân Subhata ở nơi đây thành Ba La Nại. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về việc trưởng lão Xá Lợi Phất dâng tặng bà Bimba Devi một bữa cơm trộn bơ tươi và cá hồng. Các tình tiết câu chuyện cũng giống như ở số 281 tiền thân Abhantara đã kể trước đây. Ở đây vị tỳ kheo ni bị đa vô tử, tôn giả La Hầu La đến thuật chuyện với trưởng lão. Trưởng lão bảo La Hầu La ngồi ở phòng đợi, rồi ngài đến nhà vua, được cúng cơm, cá hồng và bơ tươi. La Hầu La mang cơm ấy cho vị tỳ kheo ni, mẹ ông. Khi bà dùng xong món ăn ấy thì bệnh dứt ngay. Vua sai người đi dò xem. Rồi từ đó luôn luôn bảo đem cúng dường bà món ăn ấy. Một hôm các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường. Này hiền hữu! Tướng quân chánh pháp đã làm thỏa lòng vị tỳ kheo ni ấy với món ăn như thế kia. Bậc đạo sư bước vào, hỏi các tỳ kheo đang bàn tán chuyện gì, khi được thuật lại ngài dạy. Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất đã tặng mẹ của La Hầu La món bà cần. Trước kia vị ấy cũng đã làm như thế. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con quạ, lớn lên trở thành vị lãnh đạo của 80.000 con quạ, tức là vua quạ, ô vương, tên Subhata hay Hoàng Dực, cánh vàng. Vợ chánh của vua quạ là Suphasa hay Nhu Hòa, vị đại tướng là Sumukho, Mỹ Chủy, Mỏ Đẹp. Vua quạ sống với đàn 80.000 con gần Ba La Nại. Một hôm, vua quạ và vợ đi kiếm ăn, bay qua bếp của nhà vua, người đầu bếp của vua vừa làm xong một số đĩa thức ăn gồm đủ các loại cá. Ông chưa đậy các đĩa, vì muốn để như thế, một lát cho nguội. Ô hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và khao khát được một miếng, nhưng hôm đó nàng chẳng nói gì. Thế nhưng, đến ngay ngày hôm sau, khi vua quạ đến rủ vợ đi ăn thì nàng bảo, hãy đi một mình. Thiếp đang quá thèm muốn một thứ. Thứ gì vậy? Thiếp muốn ăn một ít đồ ăn của nhà vua, và vì không thể có được nên thiếp sắp chết đây. Vua quạ ngồi xuống và suy nghĩ. Mỹ Chủy đến gần vua và hỏi xem vua đang buồn về việc gì. Vua quạ kể lại sự việc. Ồ, sẽ được ngay mà. Quạ tướng quân bảo thế, rồi nói thêm để cả hai được yên tâm. Hôm nay các ngài cứ ở đây, thần sẽ đi kiếm đồ ăn về. Thế rồi, quạ tướng quân họp đàn quạ lại và kể lại mọi việc cho chúng. Nào chúng ta hãy đi lấy thứ ấy. Rồi tất cả cùng bay đến Ba La Nại. Quạ tướng quân cắt đặt từng nhóm quạ đậu đó đây gần nhà bếp để trông chừng. Còn nó cùng với 8 tên nhỏ nhất, ngồi trên mái bếp. Trong khi chờ thức ăn của vua được dọn ra, nó ra lệnh cho chúng. Khi người kia mang thức ăn đi, ta sẽ làm cho ông ta để rơi các đĩa xuống. Một khi đã làm như thế là xem như đời ta tàn rồi. Vậy thì 4 đứa trong bọn phải mổ và ngậm cơm đầy miệng, còn 4 đứa kia ngậm cá rồi bay về dâng cho vua và hoàng hậu của ta ăn. Các ngài có hỏi ta đâu thì bảo rằng ta sắp về tới. Người đầu bếp bấy giờ đã làm xong nhiều thức ăn cao lương móc vào đòn gánh và đem tới phòng của vua. Khi ông băng qua sân, quả tướng ra hiệu cho bọn tùy tùng. Rồi bay đâm vào ngực ông, tấn công bằng những cái vuốt trương ra. Chiếc mỏ nhọn như mũi thương, nó mổ vào chóp mũi và bằng 2 bàn chân, nó khóa chặt hai hàm của ông lại. Nhà vua đang đi dạo tầng trên, khi nhìn ra cửa sổ lớn, trông thấy con quạ đang làm như thế, liền gọi người đầu bếp. Này, thả mấy cái đĩa xuống và bắt lấy con quạ. Người kia liền thả đĩa xuống rồi nắm chặt con quạ. Đến đây, vua kêu lên. Thế là các quạ kia tha hồ ăn, rồi mổ lấy phần còn lại như đã được dặn dò và mang đi. Sau đó cả bọn quạ tụ tập lại và ăn phần dư thừa. 8 con quạ dở nhất kia mang đồ về cho quạ vua và hoàng hậu. Thế là cơn thèm khát của Nhu Hòa lắng xuống. Người hầu mang bữa ăn kia đem con quạ đến trình vua. Này quạ, vua bảo, ngươi tỏ ra chẳng kính trọng gì ta. Ngươi đã làm vỡ mũi người hầu của ta. Ngươi đã liều lĩnh ném đi cả cuộc sống của ngươi. Điều gì khiến ngươi đã làm như thế? Quạ trả lời, tâu đại vương. Vua của tôi sống gần Ba La Nại. Tôi là chánh tướng quân của ngài. Vợ ngài, quá khao khát, muốn nếm thử đồ ăn của đại vương. Vua của tôi nói cho tôi biết bà ấy đang thèm muốn thứ gì, và liền đó tôi quyết hy sinh đời mình. Giờ đây, tôi đã gửi thức ăn về cho hoàng hậu rồi. Nguyện ước của tôi đã trọn. Đó là lý do khiến tôi đã hành động như thế. Và để giải thích sự việc đó, nó đọc 3 bài kệ sau. Ở nơi đây thành Ba La Nại, tâu đại vương có vị quạ vua. Tên Hoàng Dực với đàn kia 80.000 quạ đều là thần dân. Nhu hoàng hậu muôn phần mơ ước, bà cá khao có được bữa cơm, cá kia riêng của đại vương, bắp tươi nấu chín vừa mang lên bàn. Xin xem tôi như hàng sứ giả, vua tôi sai nên đã đến đây. Kính vua tôi tỏ lòng này, mỗi người kia bị tôi gây đau phiền. Nghe thế vua liền nói, ta đây đã ban danh vọng lớn lao cho lắm người, nhưng không thể khiến họ thân thiết được. Ngay cả việc ban các tặng vật cho toàn thể một ngôi làng đi nữa, ta cũng chẳng tìm thấy một kẻ dám hy sinh mạng sống cho ta. Thế mà con vật này, vốn chỉ là một con quạ, lại hy sinh đời mình cho vua của nó. Nó rất cao cả, nhu hòa, thiện hảo. Rất đẹp lòng vì các tính nết tốt của quạ, vua tặng nó một cái lòng trắng để tỏ lòng sùng ái trân trọng. Quạ có chỉ lễ bái vua về tặng vật kia, rồi lại ca ngợi đức hạnh của Hoàng Dực, vua nó. Nhà vua cho mời Hoàng Dực tới, nghe các lời giáo huấn của vua quạ rồi gửi cho vợ chồng vua quạ thức ăn của chính ngài. Còn về phần bọn quạ kia, thì mỗi ngày, ngài đều sai nó thật nhiều cơm để cho chúng. Chúng ngài đi theo lời giáo huấn của vị Bồ Tát, che chở mọi loài sinh vật và hành thiện. Những lời giáo huấn của quạ Hoàng Dực được ghi nhớ suốt 700 năm. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vua là Ananda, tướng quạ là Xá Lợi Phất, còn vua quạ Subhata chính là ta. 293. Chuyện thân hư hoại. Tiền thân Kaya, Vichinda, bị cơn bệnh trầm kha quật xuống. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một người đàn ông kia sống tại Xá Vệ. Ông ta bị bệnh hoàng đản, và các thầy thuốc bảo rằng đây là trường hợp không hy vọng chữa khỏi được. Vợ con ông không biết ai có thể chữa lành bệnh cho ông. Ông ta tự nghĩ, nếu ta được lành bệnh, ta sẽ sống đời tu hành. Thế rồi vài ngày qua, sau khi dùng một thứ gì đó, ông thấy khá rồi, và được lành bệnh. Bây giờ ông đến kỳ viên và xin gia nhập giáo đoàn. Ông được bậc đạo sư truyền tiểu giới, sa di, và đại giới, tỳ kheo. Rồi ít lâu sau, ông chứng thánh quả. Sau đó một hôm các tỳ kheo bàn tán với nhau trong pháp đường. Này hiền hữu! Người kia bị bệnh hoàng đản và thệ nguyện rằng nếu được lành bệnh, sẽ sống đời phạm hạnh. Ông ta đã làm như thế nào để giờ đây đắc thánh quả? Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang ngồi với nhau, bàn tán chuyện gì. Sau khi họ thuật lại, ngài bảo, này các tỳ kheo, không phải chỉ riêng người ấy đã làm thế. Xưa kia, các trí giả khi được lành bệnh, cũng sống đời phạm hạnh rồi được phần lợi cho riêng mình. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Ngài lớn lên rồi bắt đầu thu góp của cải, nhưng ngài lại mắc bệnh hoàng đản. Các thầy thuốc cũng không thể làm gì cho ngài được. Vợ ngài và cả gia đình cũng hết cả hy vọng. Ngài định rằng nếu được lành bệnh, ngài sẽ sống được tu hành. Thế rồi ngài dùng một thứ gì đó cảm thấy khỏe rồi lành bệnh. Ngài ra đi lên Hy Mã Lạp Sơn và trở thành ẩn sĩ. Ngài tu tập các thắng trí và các thiền chứng, rồi an trú trong thiền lạc. Ngài tự nghĩ, từ lâu nay ta chưa hề được hạnh phúc lớn lao như thế này. Rồi ngài nói lên niềm cảm hứng, bị cơn bệnh trầm kha quật xuống. Ta nằm dài đau đớn sầu bi, thân ta chóng héo tàn đi, như hoa trên đất khô vì nắng kia. Cao sang cũng như là hèn nhục, tinh khiết cũng vấn đục như nhau. Kẻ nào mù quáng biết đâu, tưởng vùng hư thối là màu đẹp tươi. Thân bệnh hoạn này thời đáng thẹn, quá thối hư bất tịnh mà tuy. Kẻ cuồng si hệ biến lười, lang thang khắp lối, cõi trời chẳng sinh. Bậc đại sĩ diễn tả bằng nhiều cách, tính chất của bất tịnh và của đau khổ thường hằng, rồi chán chê thân xác và tất cả những thành phần của nó. Ngài suốt đời tu tập bốn vô lượng tâm, cho đến khi tái sanh vào cõi phàm thiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Lúc ấy, nhiều vị tỳ kheo đắc quả dự lưu, vân vân, rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bây giờ ta chính là vị ẩn sự ấy. 294. Chuyện con chim ăn trái đào, tiền thân Jambu Khadaka. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa và Kokalika. Bấy giờ khi Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mất phẩm vật cúng dường và thanh danh, Kokalika đi từ nhà này sang nhà khác và bảo, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa là dòng dõi sơ tổ hoàng đế thuộc hoàng tộc Okaka. là hàng quý tộc đích truyền, đặc tài về mọi kinh điển, sung mãn thần thông, nói năng ngọt ngào, là một luật sư thiên hảo. Hãy cúng dường trưởng lão, hãy giúp đỡ ngài. Cô Kalika ca ngợi về Đề Bà Đạt Đa bằng những lời như thế. Mặt khác, Đề Bà Đạt Đa lại ca ngợi cô Kalika như sau. Cô Kalika vốn thuộc một gia đình Bà La Môn ở phía Bắc, ông sống đời tu hành, thâm nhập kinh điển, là một luật sư có tài, hãy cúng dường ông ấy, hãy giúp đỡ ông ấy. Họ đi khắp nơi, người này ca ngợi người kia như thế để được nhận đồ ăn của từng nhà. Một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa và cô Kalika đi khắp nơi ca ngợi đức hạnh của nhau, trong khi họ chẳng có đức hạnh gì cả, và cứ thế, họ kiếm được lương thực. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì, nghe họ thuật lại. Ngày vậy, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên các người ấy nhận được lương thực bằng cách ca ngợi nhau. Xưa kia họ cũng đã làm như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây trong một khu rừng hàng đào, diêm phù kia. Một con quả cái kia đậu trên cành cây của ngài, và bắt đầu ăn quả. Một con chó rừng đến nhìn lên và theo dõi quả. Nó tự nghĩ, nếu ta nịnh tên này, thì có lẽ ta sẽ được ăn vài quả đấy. Vì thế, để nịnh quả, nó đọc bài kệ đầu. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng, giọng ca thanh lịch rót vào lòng, dáng nàng uyển chuyển như công múa, và vẫn ngồi yên, vẫn lặng không. Quả lấy làm tự mãn trả lời bằng bài kệ thứ hai, kẻ nào gia thế cao sang mới khen kẻ khác là hàng quý cao, chàng cùng mãnh hổ khác nào, đến đây ăn thử, tôi trao tặng chàng. Đọc xong bài kệ, quả rung cành cho vài trái rơi xuống. Bấy giờ vị thần của cây chứng kiến hai con vật đang ăn. Sau khi nịnh hót vê vãn nhau như thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Quần nói dối ta đây rõ quá, tên quả kia, tên chó rừng kia, chuyên ăn xác chết thối tha, nịnh nhau qua lại nghe ra ôm sờm. Đọc xong bài kệ, vị thần cây liền hóa ra một hình thù hung tợn, đuổi cả hai con vật kia đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bấy giờ con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, con quạ là Cô Kalika, còn vị thần cây chính là ta. 295. Chuyện loài hạ liệt. Tiền thân an ta, như chàng bò mộng tấm thân ông. Đây là một chuyện nữa do bậc đạo sư kể tại cùng một nơi, về cùng những người ấy, và các tình tiết câu chuyện cũng giống như trên đây. Ngày xưa, Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là thần một cây thầu dầu, mọc ở gần một ngôi làng kia. Ở trong làng, có một con bò già bị chết. Người ta kéo xác bò và ném vào rừng cạnh cổng làng. Một con chó rừng đến ăn thịt xác ấy. Thế rồi, một con quạ cái đến đậu trên cây. Khi thấy chó rừng, quạ tìm cách nịnh hót, xem có thể được một vài miếng thịt xác bò kia để ăn không. Vì vậy, nó đọc bài kệ thứ nhất. Như chàng bò mộng tấm thân ông, sinh hoạt như sư tử mạnh hùng. Vinh hiển thay ông, vua các thú, đừng quên một miếng tặng tôi cùng. Nghe thế, chó rừng đọc bài kệ thứ hai. Những ai gia thế trọng cao, mới ca ngợi đúng kẻ nào quý sang, cổ cô giống cổ chim công, quả ơi bay xuống mà dùng thịt đây. Vị thần cây thấy như vậy liền đọc bài kệ thứ ba. Loài thú hèn nhất là chó rừng, trong loài chim quả bét sao cùng, thầu dầu hạ liệt nhất loài mộc, ba thứ chung đây tối hạ tần. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng kia, cô Kalika là con quạ, vì thần cây ấy là ta. 296. Chuyện biển cả. Tiền thân Samuda. Trên sóng biển ai bay qua đó? Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về trưởng lão Upananda. Vị tỳ kheo này là kẻ ăn uống quá thô bạo, bao nhiêu cũng không đủ cho ông được. dù cả vài xe thực phẩm, cũng chẳng thỏa lòng ông. Trong thời an cư mùa mưa, ông thường sống tại nhiều trú xứ, nơi thì ông để giày dép, nơi thì ông để gậy, nơi thì ông để bình nước, còn ông lại ở một nơi khác. Khi đến viếng một tỉnh xá ở một vùng quê và thấy các tỳ kheo đã đủ sẵn các đồ dùng, ông bắt đầu giảng về bốn loài sa môn tri túc, rồi lấy y phục của họ, khiến họ lượm đồ đất trong đống rác mà dùng, khiến họ dùng bát đất, cho ông những cái bát kim loại của họ, và bất cứ bát nào mà ông thích. Thế rồi ông bỏ các thứ ấy vào một xe, rồi mang chúng về kỳ viên. Một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường. Này hiền hữu, Upananda thuộc bộ tộc Thích Ca, là một kẻ ăn bạo, một tỳ kheo tham lam, đi thuyết pháp cho người ta, rồi mang về đầy cả một xe vật dụng của tỳ kheo. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Họ thuật chuyện xong, ngài dạy. Này các tỳ kheo, trước kia khi thuyết giảng về hạnh tri túc, Upananda đã sai lầm rồi. Trước nhất ta phải tiết độ trong tham ái của ta, rồi mới ca ngợi đức hạnh của kẻ khác. Trước tiên an định phần mình, rồi sau giảng dạy khỏi thành nhiễm ô. Bậc đạo sư trích lời kệ trên từ Kinh Pháp Cú số 158, và quở trách Upananda rồi dạy tiếp. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Upananda tham lam. Xưa kia ông ta đã nghĩ rằng, ngay cả nước biển cũng cần được tiết kiệm kia. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Pramadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần biển, có một con quạ nước bay qua biển. Nó vừa bay đây đó, vừa la lên cố ngăn chặn các bầy cá, các đàn chim. Đừng uống quá nhiều nước biển đấy, phải giữ gìn nước biển chứ. Thấy nó như vậy, vị thần biển đọc bài kệ đầu. Trên sóng biển ai bay qua đó, ai cố công cản trở thủy loài, ngăn đàn cá lội ngoài khơi, sợ rằng biển cả sẽ vơi dần già. Quả nghe thế liền trả lời bằng bài kệ thứ hai. Trên thế giới người ta vẫn nói, rằng tôi đây uống mãi chẳng vừa. Ra công uống hết biển kia, làm cho biển chúa giang hà cạn vô. Nghe thế, thần biển đọc bài kệ thứ ba. Dù biển cả có vơi dần nước, cũng lại đầy cùng một ngày thôi. Nào ai làm biển được vơi, uống vào nước ấy kể thời thấm chi. Nói vậy rồi, thần hiện thành hình một hình thù dữ tợn và đánh đuổi con quạ nước đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Upananda là con quạ nước, còn vị thần kia chính là ta. 297. Chuyện dục tình nhảm nhí, tiền thân Kama Vilapa. Chim ơi bay ở trên trời. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên, về một tỳ kheo đau khổ, vì thương nhớ người vợ trước kia của ông. Các tình tiết câu chuyện được diễn tả ở số 147, tiền thân Buffarata, và câu chuyện quá khứ sẽ được kể ở số 423, tiền thân Indriya. Người ấy bị xiên sống trên cọc như vậy. Trong lúc bị treo, anh ta nhìn lên và thấy một con quạ đang bay qua không gian. Chẳng quản gì đến nỗi đau đớn thống thiết. Anh gọi con quạ để gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình bằng ba bài kệ sau. Chim ơi bay ở trên trời, chim mang cánh nọ cao vời xa bay. Vợ tôi đùi đẹp lắm thay, nhắn giùm nàng đã lâu dài phải chăng? Nàng đâu biết tới đau, thương, giận hờn nàng hẳn lắm đường sao đo. Việc kia tôi sợ tôi lo, chứ không do bị treo giò nơi đây. Áo hoa sen tôi nay bỏ lại, cùng ngọc ngà trên gối nằm kia, lụa ba la nại mượt mà, để nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang. Anh ta than thở như vậy rồi chết. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vì tỳ kheo ái nhiễm đắc quả dự lưu. Bây giờ bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vị thần chứng kiến sự việc ấy là ta. 298. Chuyện trái sung, tiền thân Udumbara. Sung đã chín trên cây ngon đẹp. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo sống ẩn dật ở biên địa một ngôi làng nọ. Trú xứ an lạc này nằm trên một phiến đá phẳng tại một gò đất được quét dọn sạch sẽ, có đủ nước để dùng, gần làng, tiện cho việc đi vào làng khất thực và tiện cho người thân đến biếu thực phẩm. Một tỳ kheo kia trên đường đi ghé lại nơi ấy. Vị trưởng lão sống tại đó tiếp rước người mới đến theo đúng bổn phận của chủ nhân. Ngày hôm sau, trưởng lão mang theo người bạn mới đi khất thực. Người ta cúng dường thực phẩm cho họ và mời họ hôm sau đến nữa. Vị tỳ kheo mới đến này, sau vài ngày sống như vậy, liền nghĩ cách đuổi vị tỳ kheo kia đi để chiếm lấy chỗ ẩn cư nọ. Một hôm ông ta đến thăm vị trưởng lão và bảo: "Này hiền giả, có bao giờ hiền giả đến tham bái Đức Phật chưa?" "Ồ, chưa, hiền giả, vì không có ai coi sóc túp lều của tôi, nếu không thì tôi đã đến lâu rồi." "Ồ, tôi sẽ coi sóc túp lều trong khi hiền giả đến tham bái Đức Phật." Trưởng lão nghe nói thế liền ra đi, sau khi căn dặn người làng hãy là chăm sóc vị tỳ kheo kia, cho đến khi ông ta trở về. Vị tỳ kheo mới đến ấy bày mưu dèm pha trưởng lão bằng cách nói xa gần đến mọi tật xấu của trưởng lão với dân làng. Vị trưởng lão đi viếng bậc đạo sư rồi quay trở về, nhưng vị tỳ kheo mới đến không cho ông ghé lại chỗ ở kia nữa. Trưởng lão phải kiếm một chỗ khác để trú ẩn, và sáng hôm sau ông vào làng khất thực. Nhưng người làng lại từ chối cúng dường ông. Ông ta buồn quá, liền quay trở về Kỳ Viên và kể hết đầu đuôi cho các tỳ kheo nghe. Họ bắt đầu bàn tán việc ấy trong pháp đường. "Này hiền hữu, tỳ kheo kia đã đuổi tỳ kheo nọ ra khỏi trú xứ của vị này, để rồi chiếm lấy cho riêng mình." Bậc đạo sư bước vào và muốn biết các tỳ kheo đang bàn tán việc gì. Họ kể chuyện cho ngài nghe, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên người nọ đuổi người kia ra khỏi trú xứ của vị này." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây ở trong rừng. Mấy giờ là mùa mưa, mỗi lần mưa thường kéo dài tới 7 ngày. Một con khỉ nhỏ bé, mặt đỏ, sống trong một cái hang đá, tránh được mưa. Một hôm, nó đang ngồi trước cửa hang, khô ráo và rất sung sướng. Bấy giờ một con khỉ mặt đen to lớn, ướt đầm đìa, rã rời vì lạnh, nhìn thấy nó rồi tự nghĩ: "Làm sao ta có thể đuổi anh bạn kia để sống trong hang của nó nhỉ?" Thế rồi nó trương bụng ra, làm như thể mới được ăn no một bữa thịnh soạn. Nó dừng lại trước con khỉ và đọc bài kệ đầu: "Sung đã chín trên cây ngon đẹp, khỉ nhà ta được dịp no nê, cùng ta đến đó ăn đi, bạn ơi nào phải sợ gì đói đâu." Khỉ mặt đỏ nghe thế liền tin ngay. Nó muốn có những trái cây ấy để ăn, vì vậy nó ra đi, săn đây kiếm đó, vẫn chẳng thấy trái cây nào. Thế là nó quay trở về, và bây giờ con khỉ mặt đen đã ngồi trong hang rồi. Khỉ mặt đỏ quyết đánh lừa con kia, nên đến trước nó đọc bài kệ thứ hai: "Hạnh phúc thay kẻ nào cảm phục và tôn sùng những bậc niên cao, tôi đây hạnh phúc làm sao, bao nhiêu trái ấy ăn vào thỏa thê." Con khỉ lớn nghe vậy liền đọc bài kệ thứ ba: "Người Hy Lạp gặp nhau sinh chiến, khỉ gặp nhau ngửi chuyện mưu xa, dù cho trẻ nọ tin ma, đời nào lừa bắt chim già được đâu." Thế là con khỉ mặt đỏ đành bỏ đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỳ kheo chủ túp lều kia là con khỉ nhỏ, kẻ đến lấy phần kia là con khỉ đen lớn, còn vị thần cây chính là ta. 299. Chuyện ẩn sĩ Komaya Buddha, tiền thân Komaya. Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Bhuvarama, Đông Viên, về một số tỳ kheo có tư cách thô lỗ cục cằn. Các tỳ kheo này ở tầng bên dưới phòng của bậc đạo sư, họ cứ đem bàn tán những gì nghe thấy được, rồi cãi cọ mắng nhiếc nhau. Bậc đạo sư gọi trưởng lão Mogalana Mục Kiền Liên đến và sai đi làm cho họ biết kinh hãi. Trưởng lão bay lên trên không, rồi chạm vào nền nhà bằng ngón chân to lớn của ông, làm rung động tất cả bờ xa nhất của đại dương. Các tỳ kheo ấy sợ chết, vội chạy cả ra ngoài. Các tỳ kheo bắt đầu biết tư cách thô lỗ của những kẻ ấy, một hôm đem ra bàn trong pháp đường. Này hiền hữu, có một số tỳ kheo đã ẩn cư vào ngôi nhà cứu độ này. Lại là những kẻ thô lỗ cọc cằn, họ không thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của cuộc đời, và cũng chẳng làm bổn phận của họ. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe thuật chuyện ấy, ngài dạy: Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên họ thô lỗ cọc cằn, trước kia họ cũng đã như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của một bà La Môn trong một ngôi làng kia. Người ta gọi tên ngài là Komaya Buddha. Ít lâu sau, ngài bỏ nhà đi tu tập trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Có mấy vị khổ hạnh hời hợt đã làm am ẩn vật tại vùng ấy. Nhưng họ chẳng dùng phương tiện để phát khởi thiền định. Họ kiếm trái cây trong rừng để ăn, rồi suốt ngày cứ đùa ghẹo, chọc nhau. Họ có một con khỉ cung cách cũng thô lỗ như họ. Cứ mãi làm cho họ vui bằng cách nhăn mặt và nhảy nhót nhào lộn. Sau một thời gian dài sống nơi ấy, họ lại đến với dân làng để kiếm muối và các đồ gia vị. Khi họ đi rồi, Bồ Tát đến, ở trú xứ của họ. Con khỉ lại diễn ra các trò đùa cho ngài vui, như với những người kia, Bồ Tát búng tay chế nhạo nó và cho nó một bài học. Kẻ nào sống với những vị khổ hạnh tinh tấn tu tập thì phải có phẩm cách thích hợp, phải có thiện ý trong hành động và phải chuyên tâm quán tưởng. Sau đó con khỉ luôn giữ phẩm hạnh tốt và cư xử đúng đắn. Thế rồi Bồ Tát ra đi, các vị khổ hạnh kia lại trở về, mang theo muối và các đồ gia vị, nhưng con khỉ không còn diễn trò đùa cợt nữa. Họ hỏi, sao thế anh bạn, sao bạn lại không chơi đùa như bạn vẫn thường làm? Một người trong bọn họ đọc bài kệ thứ nhất. Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá, trong liều cùng ẩn giả chúng ta, hãy làm trò khỉ như xưa, thành người đức hạnh chẳng vừa lòng đây. Nghe thế, khỉ đọc bài kệ thứ hai. Cô Maya bậc thầy trí tuệ, tôi đã nghe lời lẽ tuyệt vời, tôi nay đã khác xưa rồi, giờ đây suy tưởng tôi thời nói theo. Thế rồi người ẩn sĩ đọc bài kệ thứ ba. Nếu hạt kia người gieo trên đá, dù trời mưa hạt chả nên cây, dù ngươi tuệ giác tròn đầy, suy tư ngươi chẳng mảy may được nào. Khi kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo này là các ẩn sĩ hời hợt kia, còn Komaya Buddha chính là ta. 300 chuyện chó sói, tiền thân Vaka. Chó sói nọ chuyên bắt sống thú. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về tình bạn xưa cũ. Các tình tiết giống như trong bộ lục tạng, Vinaya đại phẩm. Đây chỉ là phần trích. Tôn giả Upasena, bây giờ tôi được 2 năm, dẫn theo một tỳ kheo cùng trong tịnh xá. Mới tôi được 1 năm, đến tham bái bậc đạo sư. Người ấy bị bậc đạo sư quở trách rồi lui về. Sau đó, ông đặt thiền quán, đắc thánh quả. Với hạnh tri túc và các đức tính khác, ngài đã thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn, ông dạy chúng cho các bằng hữu. Khi Thế Tôn an cư 3 tháng, ông cùng các tỳ kheo đồng trú bị Đức Phật quở trách. Trước tiên vì nói sai và làm không đúng, nhưng lần sau bị bậc đạo sư khen với những lời này. Từ nay, hãy tỳ kheo nào muốn viếng thăm ta thì cứ để cho họ đến, miễn là họ thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn. Được khích lệ như vậy, ông trở về thuật chuyện cho các tỳ kheo ấy. Sau đó, các tỳ kheo ấy đều theo đúng các hạnh nguyện trước khi đến tham bái bậc đạo sư. Thế rồi khi bậc đạo sư đã hết thời an cư, các tỳ kheo liền vứt bỏ các quần áo rách cũ và mặc y phục sạch sẽ. Khi bậc đạo sư cùng tất cả hội chúng tỳ kheo đi quanh các phòng để xem xét, ngài chú ý tới các đồ rách rưới kia đang rải rác đây đó, liền hỏi tại sao. Nghe họ kể lại, ngài dạy: Này các tỳ kheo, việc hành trì của các vị ấy chẳng được lâu dài, cũng giống như việc con chó sói giữ ngài trai giới. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta là vua Sư Ba La Nại, Bồ Tát xin làm thiên chủ Saka Đế Thích. Bây giờ có một con chó sói sống trên một phiến đá cạnh bờ sông Hằng. Nước lũ mùa đông tràn tới, vây quanh phiến đá. Con chó sói nằm trên phiến đá, chẳng có gì để ăn, và cũng chẳng có cách nào để kiếm đồ ăn cả. Nước cứ dâng lên, và chó sói tự nghĩ, đây chẳng có đồ ăn, cũng chẳng có cách gì kiếm được đồ ăn. Ta nằm đây, chẳng biết làm gì cả. Tốt hơn ta nên giữ ngài trai giới, Bồ Tát. Thế là nó quyết định giữ ngài trai giới. Nó nằm xuống, trang trọng quyết giữ giới luật. Đế Thích trong lúc suy xét, thấy sự quyết định yếu đuối của con sói. Ngài tự nghĩ, ta sẽ quấy phá con sói kia. Rồi ngài hóa thành một con dê rừng, tới đứng gần cho con sói trông thấy. Để hôm khác rồi ta giữ ngài trai giới, sói nghĩ vậy khi nhìn thấy dê. Nó đứng lên và vồ lấy dê, nhưng dê liền nhảy tránh nên sói không chộp được nó. Sói thấy rằng nó không thể bắt con vật kia được, nó chẳng biết làm gì hơn đành quay trở về, nằm xuống lại và tự nghĩ. Được rồi, dù sao ngài trai giới của ta vẫn không bị phá. Bấy giờ Đế Thích do thần lực bay lên không và nói, quá thiếu cương quyết như ngươi, thì làm sao giữ được ngài trai giới, ngươi đã không biết ta là Đế Thích và ngươi đã muốn bữa thịt dê. Sau khi chế nhạo khiển trách sói xong, Đế Thích quay về thiên giới. Chó sói nọ chuyên bắt sóng hú, làm bữa ăn với máu thịt kia, một lần phát thánh nguyện ra giữ ngài trai giới quyết là chẳng sai. Thần Đế Thích biết ngay chuyện ấy, hóa thành dê đến đấy thử coi. Sói kia khát máu vồ mồi, hạnh liền ném mất, quên lời nguyện ngay. Người trên thế gian này cũng vậy, định việc mà chẳng thấy sức mình. Sai đường mục đích chẳng thành, như khi sói nọ thấy hình dê kia. Khi kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân, bấy giờ, chính ta.